chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi từ gian thạch thất chứa quan tài, Dương Quá ôm Tiểu Long Nữ và Quách Tương ra khỏi tòa cổ mộ. Lý Bào Sầu bật người ra khỏi cổ quan tài thì thấy chỉ còn bọn 5 người đứng đó. Y thị vội vàng thoát đi, bọn họ liền chạy theo đường xuống ngầm rời khỏi tòa cổ mộ. Rừng cây xung quanh cổ mộ và núi Trung Nam bị quân Mông Cổ tấn công, đang cháy bừng bừng. Quách Phù chạy đi tìm mẹ, bị Lý Mặc Sầu phóng tới điểm huyệt vào lưng. Nàng tê liệt, ngã khuỵu xuống, thì bóng dáng Lý Mặc Sầu đã khuất sâu màn lửa. Tiểu Long Nữ ẩm Quách Tương cùng Dương Quá đứng đằng xa nhìn thấy. Chàng bèn cởi trường bào đang ướt quạt lửa vọt tới, đưa thanh trọng kiếm, hất Quách Phù ra khỏi đám cháy, bay qua hơn 10 ngọn cây, rơi xuống con suối, cho bọn gia luật tề đón lấy. Dương Quá, Tiểu Long Nữ, ẩm Quách Tương đến vùng dân cư để tìm thức ăn. Tuyết bắt đầu rơi, họ xuống núi đi qua khu vực hoang địa, đến sâu một ngọn đồi, thấy giữa hai cây tùng có một căn nhà nhỏ vào trú tạm. Đây là nhà của bọn thợ săn, nhưng đã lâu không có người ở. Dương Quá ra ngoài, săn được một con hươu mang về làm bữa ăn tối. Đêm ấy, tuyết rơi rất nhiều, hai lão hành khất, một mập, một gầy, đến gõ cửa xin trú tạm qua đêm. Dương Quá cho họ vào và xin phép đi nghỉ sớm để mai đi săn trong rừng.
Hai lão khất cái chỉ đoán Dương Quá đúng là một gã thợ săn cùng khổ với Dục Quan Sơn, nên họ không để tâm. Vừa ăn thịt, vừa trò chuyện, lão gầy nói: "Núi Trung Nam bị cháy lớn cả một ngày trời, chắc là xong xuôi rồi." Lão mập cười nói: "Đại quân Mông Cổ đông chinh tây phạt, khắp thiên hạ không gặp địch thủ. Muốn tiêu diệt cái đám đạo sĩ phải toàn chân, có khác gì dẫm nát một bầy kiến." Lão gầy nói: "Mấy bữa trước, Kiều Lương Pháp Dương đại bại rút về, trông thảm bại lắm. Nhưng thế cũng rất hay, để cho Tứ Dương Tử biết rằng muốn lấy được Giang Sơn Cẩm Tú của Trung Quốc, cuối cùng phải dựa vào người Trung Quốc, chứ chỉ trông vào người Mông Cổ và đám võ sĩ Tây Vực thì không bao giờ làm được." "Bành trưởng lão, lần này cái bang Nam Phái muốn thành lập, hoàng đế Mông Cổ sẽ phải phong cho trưởng lão chức quan gì đây?" Vừa qua kể đến đây chợt nhớ ra, lão khất cái mập này chàng đã gặp tại anh hùng Đại Yến ở ải Đại Thắng. Có điều hôm ấy lão ta mặc trang phục người Mông Cổ, chốc chốc rỉ tai mách nước cho Kim Luân Pháp Dương. Chàng nghĩ, thì ra hai tên này đều là hạng mãi quốc tạc, phải trừ sớm đi để tránh hậu quả. Lão khất cái mập chính là Bành trưởng lão, một trong bốn đại trưởng lão của cái bang. Hắn đã đầu hàng Mông Cổ từ lâu. Chỉ nghe hắn cười nói: "Đại hãn hứa phong cho chức quan trấn Nam đại tướng quân, nhưng cổ nhân có câu: ăn chực 3 năm hoàng đế lười làm. Bọn ta là người của cái bang, còn thiết quan chức cái gì nữa?" Giọng nói của hắn lộ đầy vẻ đắc chí. Lão khất cái gầy nói: "Để xin cung hỷ Bành trưởng lão trước." Bành trưởng lão cười nói: "Mấy năm qua công lao của huynh đệ không nhỏ rồi đấy, cũng không thể thiếu phần của huynh đệ được đâu. Làm quan á thì đệ không muốn. Cái mục giúp hồn đại pháp Bành trưởng lão đã hứa, không biết bao giờ mới truyền thụ cho đệ đây." "Được, đợi khi cái bang Nam Phái chính thức thành lập, ta làm bang chủ rồi, hai ta nhàn rỗi, ta sẽ truyền thụ cho huynh đệ đây." Bành trưởng lão đã làm bang chủ cái bang Nam Phái, lại kiêm chức quan trấn Nam đại tướng quân, càng sẽ bận rộn hơn, lấy đâu ra thời gian mà nhàn rỗi. "Lão đệ, chẳng lẽ lão đệ không tin ca ca sao?" Lão khất cái gậy không nói gì, chỉ xì mũi, rõ ràng không tin. Dương Quá nghĩ, thiên hạ vốn chỉ có một cái bang, không phân chia Nam Bắc. Lão ta muốn thành lập cái bang Nam Phái, tức là giúp bọn Mông Cổ làm trò ma. Lão khất cái gậy nói: "Bạch trưởng lão, đại ca đã đáp ứng truyền thụ sớm muộn gì cũng vậy, đại ca cứ thoái thác khiến đệ thất vọng lắm. Vậy huynh đệ định làm gì ta?" "Đệ đâu có làm gì, có điều là đệ võ công thấp kém, lá gan nhỏ, không có tuyệt kỹ gì mà đòi theo đại ca đi đánh lừa chúng huynh đệ. Lỗ hoàng ban chủ, lỗ ban chủ truy cứu, để mới kỹ đến đã run sợ rồi đây nè, thì còn làm được cái trò chống gì nữa đây. Dương Quá nghĩ, lão gầy không có gì đáng ngại, còn bành trưởng lão thì ôm chí lớn, tâm địa tàn ác, vừa gian quạt vừa hồ đồ. Bành trưởng lão cười ha hả nói, việc ấy cứ thông thả rồi sau này bình tĩnh, huynh đệ đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Lão khất cái gầy im lặng một lát sau mới nói, cái đùi hoẳng ăn chưa no, để đệ ra ngoài kiếm món gì về ăn. Rồi gỡ cung tên trên vách, mở cửa đi ra. Dương Quá ra bên vách nhìn qua khe, thấy lão gầy vừa ra ngoài, thì bành trưởng lão liền đứng dậy rút đoạn đao nấp sau cánh cửa. Nghe tiếng bước chân của lão gầy đi xa rồi mới len lén đi theo. Dương Quá cười nói với Tiểu Long Nữ, hai tên gian đồ sẽ tự giết nhau, ta đỡ tốn công. Lão mập lợi hại hơn hẳn, lão gầy nhất định không thể địch nổi. Tiểu Long Nữ nói,
tốt nhất là cả hai lão không quay trở lại, để ngôi nhà này được bình yên, không bị kẻ khác quấy nhiễu.
Đúng vậy.
Đột nhiên chàng hạ giọng nói nhỏ, có tiếng chân. Chỉ nghe từ mé tây có người đi dòng sườn núi tới sau nhà. Dương Quá mỉm cười nói, lão gầy trở lại tính đánh lén. Chàng đẩy xông cửa nhẹ nhàng nhảy ra, quả nhiên thấy lão gầy đang dán người vào vách nhìn vào nhà qua khe hở. Lão ta không nhìn thấy lão mập đâu, tự hồ do dự. Dương Quá bước đến sau lưng lão ta cười một tiếng. Lão gầy bị bất ngờ vội ngoảnh đầu, tưởng bành trưởng lão đến sau lưng, sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ. Dương Quá cười nói, đừng sợ đừng sợ, là ta đây. Chàng giơ tay điểm ba huyệt ở ngực bên sườn và dưới đùi lão ta, vác lão ta ra cửa, đưa mắt nhìn tuyết trắng mênh mông. Bỗng nội tính nghịch ngợm trẻ con gọi, Long Nhi, mà ra đây giúp ta đắp người tuyết nè. Chàng dốc tuyết đắp quanh người lão gầy. Tiểu Long Nữ từ gian trong chạy ra, hai người vừa cười vừa làm. Chẳng mấy chốc, lão gầy đã bị tuyết phủ kín, trừ cặp mắt còn có thể chuyển động đưa qua đưa lại. Lão ta đã biến thành một người tuyết khổng lồ. Dương Quá cười nói, lão già gầy đen này trong giây lát đã trở nên mập ú và trắng trẻo.
Chỉ còn cái lão mập và trắng nữa, chàng định biến thành thế nào đây?
Dương Quá chưa trả lời đã nghe tiếng bước chân từ xa, bèn nói nhỏ, lão mập quay lại đó, chúng mình trốn đi thôi. Hai người trở vào gian trong, khép cửa lại. Tiểu Long Nữ lay bé Quách Tương cho nó khóc. Nàng cả đời chưa từng dối trá, cái trò đánh lừa quái quỷ này nàng không thể nghĩ ra. Nhưng thấy Dương Quá vui vẻ, nàng cũng đùa theo. Bành trưởng lão trở về, lần theo dấu chân trên tuyết, thấy vết chân của lão gầy cứ loan quanh, rõ ràng hắn mai phục đâu đây. Thấy dấu chân trên tuyết, bành trưởng lão đi tới sau nhà, rồi lại vòng ra trước cửa. Dương Quá và Tiểu Long Nữ từ gian trong qua kẻ vách nhìn ra, thấy lão ta cúi người nhìn trộm vào trong nhà, tay phải lăm lăm cây đoản đao, toàn thân phòng bị. Lão gầy toàn thân bị tuyết phủ kín, rét thấu xương. Nhìn bành trưởng lão đứng ngay trước mặt mình mà vẫn không phát giác được, chỉ cần giơ tay là đủ đánh trúng chỗ yếu hại trên người lão kia. Khốn nổi, lão đã bị điểm huyệt, đâu có thể cử động. Bành trưởng lão thấy trong nhà không người lấy làm lạ, đẩy cửa vào, đang định tìm xem lão gầy nấp ở đâu, bỗng từ xa vọng đến tiếng bước chân. Bành trưởng lão bèn nép mình vào sau cánh cửa chờ lão gầy trở về. Dương Quá và Tiểu Long Nữ đều kinh ngạc, lão gầy rõ ràng đã biến thành người tuyết, sao lại thế? Chắc là có người khác chăng? Đang ngẫm nghĩ, đã nghe ra có hai vị khách mới đến. Khi hai người kia tới gần, bành trưởng lão mới giật mình. Chỉ nghe bên ngoài có người lên tiếng,
A-di-đà-phật, bậc tăng gặp tuyết dày trong núi, xin thí chủ cho tạm trú một đêm.
Bành trưởng lão bước ra, thấy có hai lão tăng, một vị lông mày trắng rũ dài, thân sắc hiền từ, vị kia thấp nhỏ hơn nhiều, để râu, mặc bộ đồ màu đen. Tuy giữa tháng chạp giá rét, y phục của hai vị lão tăng đều mỏng manh. Bành trưởng lão còn đang sững sờ thì Dương Quá đã từ gian trong bước ra nói, mời hai vị đại hòa thượng vào nhà nghỉ ngơi ạ. Lúc này Bành Trưởng lão bỗng nhiên nhận ra lão gầy đã biến thành người tuyết, thì vô cùng kinh dị, không hiểu thế nào. Nhìn sang Dương Quá, thấy chàng tỉnh khô, tự hồ không biết gì. Dương Quá mời hai vị lão tăng vào nhà nghỉ. Hai vị hòa thượng này không phải hạng tầm thường, nhất là Hắc Y lão tăng tướng mạo hung ác, mắt lộ dị quan, chỉ e cùng một hạng người như Bành Trưởng lão. Chàng nói: "Đại hòa thượng, các vị nghỉ lại tại đây. Tại sáng nghèo hèn, không có giường để các vị nằm. À, không biết hai vị có muốn dùng món thịt rừng hay là..." Bạch Mi lão tăng chắp tay nói:
Tội lỗi, bần tăng có mang theo lương khô, không dám phiền thi chủ."
"Vậy thì càng hay." Chàng đi vào gian trong, ghé tai tiểu long nữ nói nhỏ: "Hai lão hòa thượng có lẽ vào hàng đại cao thủ." Tiểu long nữ cau mày nói nhỏ:
"Trên đời ác nhân quá nhiều, giữa chốn thâm sơn cũng chẳng được yên lành nữa."
Dương Quá nhìn qua kẻ dách, thấy Bạch Mi lão tăng lấy từ trong cái bọc sau lưng ra 4 cái bánh khô, đưa cho Hắc Y lão tăng 2 chiếc, còn mình cầm 2 cái, bắt đầu nhai chậm chậm. Dương Quá nghĩ: "Bạch Mi lão tăng thần sắc hiền từ, cử chỉ an tường, chắc là một vị cao tăng đắc đạo. Nhưng trên đời có quá nhiều kẻ mặt hiền tâm ác, như Bành Trưởng lão kìa, trông tươi cười như thế mà xem ra còn hung ác hơn cả Hắc Y lão tăng cũng nên." Đang nghĩ, bỗng nghe tiếng khua loảng xoảng. Hắc Y lão tăng lôi từ trong bọc ra một bộ xiềng xích bằng sắt màu đen. Bành Trưởng lão đang ngồi trên ghế vội bật dậy, tay đặt lên cán dao. Hắc Y lão tăng chẳng để ý gì, để Bành Trưởng lão xiềng 2 chân mình lại, rồi xích luôn cả 2 tay mình. Dương Quá và Bành Trưởng lão kinh ngạc vạn phần, không hiểu Hắc Y lão tăng xiềng xích tay chân mình là có dụng ý gì. Nhưng như thế thì giảm hẳn sự đề phòng đối với Hắc Y lão tăng. Bạch Mi lão tăng tỏ ra quan hoài, hỏi nhỏ:
"Người lại sắp phát tác à?"
Hắc Y lão tăng đáp:
"Đệ tử xúc chập được, cứ cảm thấy ngứa ngay, có lẽ lại sắp phát tác."
Đột nhiên y quỳ xuống đất, hai tay chắp lại niệm niệm:
"Cầu Phật tổ từ bi, cầu Phật tổ từ bi."
Rồi gục đầu cong lưng, quỳ bất động hồi lâu. Sau đó thân hình run run, hơi thở hổn hển thành tiếng. Cuối cùng thở hồng hộc như trâu, khiến vách gỗ rung rung, tuyết ở mái hiên cũng rơi xuống lả tả. Bành Trưởng lão cố nhiên kinh dị vô cùng. Dương Quá và tiểu long nữ cũng kinh ngạc nhìn nhau, không biết Hắc Y lão tăng làm trò gì. Nghe tiếng thở thì tựa hồ thể xác y đang vô cùng đau đớn. Dương Quá vốn có ý căm ghét y, lúc này bất giác cảm thấy thương hại, nghĩ: "Không biết lão ta bị căn bệnh quái ác gì mà Bạch Mi lão tăng cứ mặc kệ lão ta như vậy." Lát sau hơi thở của Hắc Y lão tăng càng gấp gáp hơn, như thể sắp bị hụt hơi. Bạch Mi lão tăng chậm rãi nói:
"Không nên làm, cứ làm. Việc nên làm, chẳng làm. Lửa hối hận thiêu đốt. Chính giác bắt đầu từ đây."
Đó là mấy câu kệ được Bạch Mi lão tăng đọc lầm rầm giữa tiếng thở chứ kéo bể của Hắc Y lão tăng, mà mọi người nghe vẫn rõ từng lời. Dương Quá kinh ngạc: "Lão hòa thượng này nội công thâm hậu, thế gian có ai sánh kịp?" Chỉ nghe Bạch Mi lão tăng đọc tiếp:
"Kẻ có tội biết hối, hối rồi không tái phạm thì tâm an lạc."
Bạch Mi lão tăng đọc xong câu kệ, Hắc Y lão tăng ngừng thở như kéo bể, ngay người ngẫm nghĩ lẩm bẩm:
"Kẻ có tội biết hối, hối rồi không tái phạm. Sư phụ, đệ tử hiểu rõ nhiều việc trong quá khứ là tội nghiệp, tự mình đau khổ phiền não vô cùng, nhưng thủy chung tâm vẫn không an lạc, thử hỏi phải làm sao đây?"
"Phạm tội biết lỗi vốn đã là khó, người không phải thánh hiền ai chẳng có lỗi, có lỗi biết sửa không gì thiện bằng."
Dương Quá nghe đến đây bỗng nghĩ: "Quách Ba Ba đặt cho ta cái tên Quá, ngụ ý phải sửa lỗi, vì có lỗi biết sửa, không gì thiện bằng. Không lẽ vì lão hòa thượng này chính là thánh tăng, hôm nay đến đây
giáo hóa cho mình chăng?
Hắc Y lão tăng nói:
đệ tử ác căn khó trừ. 10 năm trước đệ tử đã quy y theo học sư phụ, vẫn còn đả thương 3 người. Hôm nay máu nóng trong người sôi sục, khó tự kiềm chế, chỉ sợ lại phạm đại tội. Xin sư phụ từ bi, hãy chặt đứt 2 tay của con đi. Thiện tài, ta có thể chặt đứt 2 tay cho con, nhưng ác niệm trong tâm con vẫn còn. Vậy con phải tự diệt trừ ác niệm đã. Nếu không, dục chặt 2 tay rồi cũng chẳng có ích gì.
Hắc Kỳ lão tăng toàn thân xương cốt kêu răng rắc, đột nhiên khóc hòa lên đau đớn nói:
Sư phụ hãy tìm cách cứu con. Con không thể tự diệt trừ ác niệm.
Trong tâm ngươi đầy sự thù hận, tuy biết hành vi quá khứ sai trái, nhưng vì thiếu lòng nhân ái cho nên khó tự diệt trừ ác niệm. Để ta kể câu chuyện Phật thuyết Lộc Mẫu Kinh cho ngươi nghe.
Hắc Y lão tăng nói:
dạ sư phụ, đệ tử xin lắng nghe.
Rồi ngồi theo lối kiết già, Dương Quá và Tiểu Long Nữ ở gian trong cũng vọng tai nghe. Bạch Mi lão tăng kể:
ngày ấy có một con hươu mẹ sinh được 2 con hươu con. Hươu mẹ không cẩn thận bị người thợ săn bắt được. Người thợ săn định làm thịt nó. Con hươu mẹ khâu độc gian sinh. Tôi mới sinh 2 đứa con, chúng quá nhỏ chưa biết gì, chưa thể tự tìm thức ăn nước uống. Tôi xin người cho tôi sống thêm 1 giờ, để tôi về dạy cho 2 đứa con biết cách tự tìm thức ăn, rồi tôi sẽ trở lại đây chịu chết. Người thợ săn không cho. Hươu mẹ khẩn khoản gian sinh, người thợ săn động lòng thả cho nó đi. Hươu mẹ tìm 2 con, âu yếm với chúng, mừng mừng tủi tủi rồi nói: mọi sự yêu thương đoàn tụ đều do nhân duyên, đoàn tụ rồi sẽ biệt ly, không có gì trường cửu. Mẹ sắp phải xa 2 con rồi. 2 con hươu còn quá nhỏ, chưa hiểu gì. Thế là hươu mẹ dẫn 2 hươu con đi, chỉ cho chỗ cỏ non nước sạch, ưa nước mắt nói: mẹ đi không cẩn thận xa vào bẫy thợ săn, hôm nay bị làm thịt, thân mẹ lẽ chẳng còn. Thương con, mẹ xin về. Giờ mẹ phải đi rồi, tội nghiệp 2 con phải mồ côi sớm. 2 con cố mà sống.
Tiểu Long Nữ nghe đến đây nghĩ mình còn sống chẳng được bao lâu, nước mắt ứa ra. Nhưng quá biết câu chuyện Bạch Mi lão tăng đang kể chỉ là ngụ ngôn nhà Phật, song cũng hết sức cảm động về tình mẫu tử tha thiết. Lại nghe Bạch Mi lão tăng kể tiếp:
hươu mẹ nói xong thì vĩnh biệt 2 con. 2 con hươu con kêu khóc cứ chạy theo mẹ. Tùy chú qua nhỏ chạy không nhanh, luôn vấp ngã, nhưng ngã rồi lại dậy không chịu rời mẹ. Hươu mẹ giật chân ngoảnh đầu nói: 2 con chứ chạy theo mẹ nữa. Người thợ săn mà trông thấy thì ba mẹ con ta sẽ phải chết cả. Mẹ cam lòng chịu chết, nhưng mẹ thương 2 con còn nhỏ. Thế gian vô thường đều có biệt ly, mẹ bạc mệnh để con phải mồ côi sớm. Nói xong hươu mẹ chạy nhanh đến chỗ người thợ săn. 2 con hươu con thèm sữa mẹ, không sợ cung tên của thợ săn, cứ chạy theo đến. Người thợ săn thấy hươu mẹ giữ chữ tín, xả thân chịu chết, thành tâm thương con hơn cả loài người. Nhìn ba mẹ con hươu quyến luyến không rời, thì động lòng trắc ẩn, tha không có giết nữa. Ba mẹ con hươu bực mực tủi tủi đa tạ người thợ săn. Người thợ săn đem chuyện đó tâu lên nhà vua. Nhà vua bèn hạ chiếu cấm săn hươu từ đó. Thank you.
Thì lão tăng nghe xong câu chuyện, nước mắt chan hòa nói:
Đoàn sư thủ tính trọng nghĩa, mẹ thì con ngoan, đệ tử không bằng cái bóng chân của chúng.
Từ tâm trỗi dậy, sát nghiệp tiêu tan.
Nói rồi nhìn sang phía bành trưởng lão ở bên cạnh, tựa hồ cũng muốn khuyên hắn như vậy.
Hắc Y lão tăng đáp: Dạ sư phụ.
Bạch Mi lão tăng nói:
Muốn chuộc lỗi lầm chỉ có hành thiện, cứ hối hận khổ sở về tội lỗi trong quá khứ, chẳng bằng từ nay trở đi mau làm nhiều việc thiện.
Cũng như ta đây, trong cuộc đời mình cũng từng có không ít lỗi lầm.
Nói xong nhắm mắt trầm tư. Hắc Y lão tăng dường như cũng ngộ ra, nhưng tính nóng nảy trong tâm cuối cùng rất khó kiềm chế, ngẩng đầu lên thấy bành trưởng lão vừa cười vừa chằm chằm nhìn mình, ánh mắt rất lạ. Hắc Y lão tăng ngẩn ra, hình như đã gặp người này ở đâu đó rồi, cảm thấy ánh mắt hắn khiến mình rất khó chịu, vừa ngoảnh mặt đi. Nhưng lát sau không cưỡng được lại ngoảnh nhìn hắn. Bành trưởng lão cười nói:
Tuyết rơi đẹp quá phải không?
Phải, tuyết dày và đẹp.
Hai ta ra xem cảnh tuyết đi.
Đoạn mở cửa, Hắc Y lão tăng nói:
Được, ta ra xem cảnh tuyết vậy.
Y đứng dậy theo ra cửa, đứng kề bên bành trưởng lão. Dương Quá tuy ở cách bức vách cũng cảm thấy nhãn quan của bành trưởng lão rất lạ, trong lòng bất an. Bành trưởng lão nói:
Sư phụ của hòa thượng nói rất đúng, hoàn toàn không nên giết người. Nhưng kình lực toàn thân của hòa thượng đang dồi dào, nếu không động thủ với ai thì rất khó chịu trong người, phải không?
Đúng vậy.
Hòa thượng cứ việc phát chưởng đánh vào người tuyết kia kìa, chẳng có tội lỗi gì hết.
Hắc Y lão tăng nhìn người tuyết, song chưởng nhăm nhăm, chỉ muốn đánh thử. Từ lúc hai lão tăng đến đây đã nửa canh giờ, lão khất cái gầy bị tuyết phủ kín, hai mắt đã nhắm nghiền. Bành trưởng lão nói:
Hòa thượng hãy dán cả song chưởng vào người tuyết, đánh đi, đánh đi nào.
Lời để nhẹ nhàng đầy ý dẫn dụ, Hắc Y lão tăng dần lực ra hai cánh tay nói:
Được, ta đánh đây.
Bạch Mi lão tăng ngẩng đầu lên, thở dài não nề lẩm bẩm:
Sát cơ đã nổi, nghiệp trước tất sinh.
Chỉ nghe rầm một tiếng, Hắc Y lão tăng song chưởng cùng dán, tuyết trắng bay cứ tứ tung. Lão cất cái gầy bị trúng chưởng vào người, chấn động huyệt đạo, rú lên một tiếng. Tiểu Long Nữ khẽ kêu lên, tay nắm lấy bàn tay Dương Quá. Hắc Y lão tăng cả kinh thốt lên:
Trong tiếc có người.
Bạch Mi lão tăng chạy ra cúi xem, lão gầy bị trúng thiết chưởng cực mạnh của Hắc Y lão tăng đã chết tươi. Hắc Y lão tăng sợ hết hồn, đứng ngay như phỏng. Bành trưởng lão giả vờ lấy làm lạ nói:
Ở người kia lạ vậy, sao lại đi nấp trong tuyết? Nè nè, trong tay hắn vẫn lầm cái đao.
Bành trưởng lão đã dùng môn nhiếp hồn đại pháp suối Hắc Y lão tăng giết được lão gầy, trong bụng rất đắc ý, song cũng không khỏi lấy làm lạ. Sức chịu đựng của hắn cũng ghê thiệt, hắn đứng lâu trong tuyết như vậy mà không thèm cửa quậy. Chẳng lẽ tuyết đút nút kín tai nên hắn không nghe ta suối người đánh hắn? Hắc Y lão tăng gọi:
Sư phụ.
Rồi trố mắt nhìn. Bạch Mi lão tăng nói:
Quan nghiệp, người này chết không phải bởi ngươi, nhưng cũng là đã bị ngươi giết.
Hắc Y lão tăng gục đầu xuống tuyết, giọng run rẩy: Đệ tử không hiểu.
Ngươi tưởng đó là người tuyết, vốn không có ý giết người, nhưng chưởng lực của ngươi ác mãnh, khi xuất chưởng chẳng lẽ không có dụng tâm sát nhân?
Và đệ tử quả có dụng tâm sát nhân.
Bạch Mi lão tăng nhìn bành trưởng lão chằm chằm một hồi, một quan nhu hòa đầy lòng từ bi, cái nhìn ấy làm cho môn nhiếp hồn đại pháp của bành trưởng lão mất hết tác dụng. Hắc Y lão tăng đột nhiên kêu to:
Bi, bi là bành trưởng lão cái bang, ta nhớ ra bi rồi.
Cái thật sắc hớp hồn của bành trưởng lão đã biến mất tâm, đôi mày cao có nói:
Còn các hạ là cầu ban chủ ban thiết chưởng, tại sao lại tu?
Hắc Y lão tăng chính là ban chủ ban thiết chưởng cầu thiên nhẫn. Năm nọ trên đỉnh Hoa Sơn, đốn ngộ tội lỗi đã làm, quy y là môn hạ của Nhất Đăng đại sư. Còn vị Bạch Mi lão tăng thì chính là Nhất Đăng đại sư, nhân vật lừng danh, ngang với Chương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong và Hồng Thất Công. Cầu Thiên Nhẫn sau khi quy y, lấy pháp danh Từ Ân, thành tâm quy Phật, nỗ lực tu di. Có điều quá khứ tội lỗi quá nhiều, ác căn trong tâm khó trừ hết. Khi bị ngoại dụ quá mạnh, không tránh khỏi xuất thủ giết người. Vì thế y phải làm một bộ xiềng xích, để khi nào chân tay ngứa ngáy muốn động thủ thì tự xiềng xích lại để khỏi hành ác. Vừa rồi Nhất Đăng đại sư đang ẩn cư ở vùng Hồ Quảng thì nhận được thư cầu cứu của đệ tử Chu Tử Liễu, bèn đem Từ Ân đi Tuyệt Tình Cốc. Không ngờ đến đây thì gặp Bành trưởng lão, Từ Ân vô ý lại giết chết người. Từ Ân khi xuất gia đã hơn 10 năm, tuy có phạm giới luật, nhưng giết người thì đây là lần đầu. Nhất thời tâm trí rối bời, hoang mang, chỉ cảm thấy công phu tu di 10 năm quá thạch mây khói. Y hầm hầm nhìn Bành trưởng lão, mắt như tóe lửa. Nhất Đăng đại sư biết đã đến thời khắc nghiêm trọng, nếu không dùng vũ lực cưỡng chế Từ Ân, ác niệm trong tâm y dồn tích càng nhiều, cuối cùng sẽ tràn ra như dở đê, khó bề thu thập. Chỉ mong sao thiện niệm tăng tiến, ác niệm tiêu tan, thì y mới có thể bớt được nghiệp chướng. Nhất Đăng đại sư đứng cạnh Từ Ân, miệng niệm khe khẽ: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm đến lần thứ 10 thì một quan của Từ Ân mới rời khỏi thân hình Bành trưởng lão. Y đi vào trong nhà ngồi xuống, lại thở dốc như kéo bể. Bành trưởng lão sớm biết Cầu Thiên Nhẫn võ công trác tuyệt, song hắn không nhận ra Nhất Đăng đại sư. Thấy vị đại sư lông mày trắng như tuyết, quá hiền từ, thì chẳng để tâm, dùng môn nhiếp hồn đại pháp để sai khiến Cầu Thiên Nhẫn làm theo ý hắn. Nào ngờ Nhất Đăng đại sư chiếu một quan tới, khiến đầu óc hắn như bị sức nặng ngàn cân đè xuống. Hắn không thể tiếp tục thi thố pháp thuật, lập tức hoảng sợ, chưa biết làm sao. Nếu bỏ chạy, gã Cầu Thiên Nhẫn hiệu xưng Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu, kinh công dị thường, vết chân hằn trên tuyết rành rành. Hắn có chạy đằng trời cũng không thoát. Hắn chỉ mong Cầu Thiên Nhẫn nghe lời khuyên hành thiện của Nhất Đăng đại sư, không gây khó dễ cho hắn. Hắn co ro trong một góc nhà, lòng bồn chồn bất an. Từ Ân vẫn thở dốc, tim y đập càng dồn dập hơn. Dương Quá nghe Nhất Đăng đại sư kể chuyện ba mẹ con hưu, nghĩ mọi sinh vật đều muốn sống, không muốn chết. Lão khất cái gầy tuy tà ác, chết chưa đền hết tội, nhưng bất ngờ bị thảm tử như thế, kể cũng tội nghiệp. Mà chưởng lực của gã hòa thượng này rất ghê gớm, không biết gã là ai mà võ công cao cường như vậy. Từ Ân thở hổn hển: Sư phụ, đệ tử vốn là ác nhân, ông trời không cho đệ tử hối lỗi. Đệ tử tuy vô ý giết người, song rốt cuộc chứ không tránh khỏi việc giết người. Đệ tử không tu hành gì nữa. Tội lỗi, tội lỗi. Để ta kể thêm một đoạn kinh Phật cho con nghe. Còn nghe kinh Phật làm gì kia chứ? Sư phụ đánh lừa đệ tử mười mấy năm rồi, đệ tử không tin thêm nữa đâu. Cách cách hai tiếng, xiềng xích chân tay y đã bị y dặn gãy. Nhất Đăng đại sư dịu dàng nói: Từ Ân, việc đã qua cũng đừng phiền não. Từ Ân đứng dậy lắc đầu với Nhất Đăng đại sư, đột nhiên xoay mình song chưởng cùng xuất, đẩy mạnh tới ngực Bành trưởng lão. Rầm một tiếng lớn, Bành trưởng lão văng vào vách gỗ mà bay ra ngoài. Đòn Thiết Chưởng này dĩ nhiên khiến hắn gãy xương nát cốt, có 10 cái mạng cũng mất cả 10. Dược Quá và Tiểu Long Nữ nghe tiếng giật mình, cầm tay nhau từ gian trong bước ra, thấy Từ Ân hai tay còn giơ cao, mắt lộ hung quang quát to: Các ngươi dịch cái gì? Hôm nay đã chót thì chết, lão phu phải đại khai sắc giới mới được. Nói rồi dẫn kình ra cánh tay, sắp sửa sử dụng Thiết Chưởng công. Nhất Đăng đại sư bước tới chắn trước mặt Dương Long hai người, ngồi xếp bằng dưới đất, miệng niệm Phật hiệu nói: Đường về đi chưa xa, hãy mau mau quay trở lại. Từ Ân, Từ Ân, không lẽ con muốn dịp vào cánh ngộ, vạn kiếp không được hồi sinh hay sao? Từ Ân sắc mặt cứ lúc xanh lúc đỏ, tâm thần hoàn toàn rối loạn, thiện niệm và ác niệm không ngừng giao chiến. Hôm nay khi đi ngoài trời mưa tuyết, tâm y đã nôn nóng, tay chân ngứa ngáy,
bị Môn Nhiếp Hồn đại pháp sai khiến, y giết liệt hai người, không thể kiềm chế được nữa. Bây giờ trước mắt y, Nhất Đăng đại sư có lúc là ân sư cứu trợ y, có lúc lại biến thành đại cừu nhân chống đối y. Tình thế căng như dây đàn, ác niệm trong tâm càng lúc càng thắng thế. Đột nhiên Từ Ân phóng chưởng về phía Nhất Đăng đại sư. Nhất Đăng đại sư đưa tay chết trước ngực, thân mình hơi nghiêng gạt đỡ chưởng đó. Từ Ân nổi giận nói:
"Sư phụ nhất định không đánh trả phải không?"
Tay trái y lại phóng một chưởng, Nhất Đăng đại sư giơ tay đỡ, vẫn không đánh trả. Từ Ân quát:
"Sư phụ giả bộ hiền từ làm gì? Mau trả đòn đi. Nếu không trả đòn, sư phụ có uổng mạng thì chớ trách đệ tử."
Y tuy thật trí hỗn loạn, nhưng nói mấy câu vừa rồi rất tỉnh táo. Công phu thiết chưởng của y so với Nhất Dương chỉ của Nhất Đăng đại sư cũng ngang ngửa, từng lừng danh võ lâm như nhau. Tu vi Phật học của Nhất Đăng đại sư thì thừa sức làm sư phụ y, nhưng nói về võ công, nếu toàn lực thi triển, Nhất Dương chỉ có thể thắng công phu thiết chưởng một hai chiêu thức. Song nếu chỉ đỡ đòn không đánh trả, thì lâu dần dù không mất mạng cũng bị trọng thương. Nhất Đăng đại sư đã ôm hoài bảo đại dũng là xả thân độ nhân, thà chịu đòn thiết chưởng chứ không đánh trả, chỉ mong cuối cùng Từ Ân sẽ hối ngộ. Đây hoàn toàn không phải là sự tỉ thí nội lực võ công. Dương Quá và Tiểu Long Nữ thấy thiết chưởng của Từ Ân cứ giáng tới Nhất Đăng đại sư như búa bổ. Đến chưởng thứ 14 thì Nhất Đăng đại sư học ra một ngụm máu tươi. Từ Ân sững lại quát:
"Sư phụ chưa chịu đánh trả hay sao?"
"Hà tất ta phải đánh trả ngươi? Ta đánh thắng ngươi để làm gì? Ngươi đánh thắng ta thì được cái gì? Ngươi hãy thắng chính mình, khắc chế chính mình. Hãy thắng chính mình, khắc chế chính mình."
Câu nói của Nhất Đăng đại sư như tiếng sấm vang trong lòng Dương Quá. Chàng nghĩ, muốn thắng cái tính tùy tiện của chính mình, khắc chế vọng niệm của chính mình quả là khó hơn việc đánh thắng cường địch. Câu nói của vị cao tăng này thật là câu danh ngôn chí lý. Thấy song chưởng của Từ Ân sững lại giữa chừng một chút rồi giáng xuống, Nhất Đăng đại sư né người, lại học ra một ngụm máu tươi, hoang ố cái chòm râu bạc và chiếc tăng bào. Dương Quá và thủ pháp tiếp chiêu và sức chịu đựng của Bạch Mi lão tăng, biết võ công của người này cao hơn Hắc Y lão tăng, nhưng cứ nhất mực chịu đòn thì thân thể có là sắt đá cuối cùng cũng bị hủy hoại. Lúc này đối với Nhất Đăng đại sư, chàng đã vô cùng thán phục, biết người này xả thân giáo hóa kẻ khác, song chàng không thể để Nhất Đăng đại sư phải bỏ mạng. Nghĩ chỉ dùng một tay, chàng không thể chống chọi thiết chưởng của Hắc Y lão tăng, bèn cầm lấy thanh Quyền Thiết kiếm tiến ra. Chờ lúc Từ Ân giáng chưởng tới thì giơ kiếm đâm thẳng. Quyền Thiết kiếm tạo một luồng kình phong đụng với chưởng phong của Từ Ân, cả hai người thân hình đều hơi loạn choạng. Từ Ân hừ một tiếng, không thể ngờ một gã thợ săn trẻ tuổi dưới chốn rừng núi Quan Du lại có võ công cao cường như vậy. Nhất Đăng đại sư nhìn Dương Quá một cái cũng mười phần kinh ngạc. Từ Ân gằn giọng hỏi:
"Ngươi là ai, làm nghề gì?"
"Tôn sư Ảo Ngôn khuyên can, tại sao đại sư chấp mê không ngộ, không chịu nghe lời vàng ngọc thì thôi, cớ sao lại đại sư lấy quán báo đức dám hạ độc thủ với tôn sư? Làm người như vậy không bằng cầm thú."
"Mi cũng là cái bang, cũng một hạng người lén lén lút lút như gã trưởng lão bang này phải không?
Hai lão kia là hai cái bại hoại trong cái bang, đại sư trừ ác tức là hành thiện, hà tất phải hối hận?"
Từ Ân sững sờ lẩm bẩm:
"Trừ ác là hành thiện, trừ ác tức là hành thiện."
Dương Quá ở gian trong nghe sư đồ y đối đáp, đã lờ mờ hiểu tâm sự của y, biết y vì hối hận mà quá ra căm hận nên ác niệm trỗi dậy. Chàng lại nói:
"Hai kẻ kia là phản đồ cái bang, dẫn voi và giày mã tổ đem giang sơn đại hán ta bán rẻ cho dị tộc. Đại sư giết hai kẻ đó là một công đức lớn. Hai kẻ đó không chết, không biết bao nhiêu thiện nam thiện nữ sẽ bị gia phá nhân vong. Ngã Phật tuy từ bi, nhưng gặp ngoại đạo tà ma cũng sẽ đại hiển thần thông mà diệt trừ đi."
Kiến thức Phật học của Dương Quá chỉ đến thế, song Từ Ân nghe rất vừa tai. Y từ từ buông chưởng, nhưng chợt nhớ năm xưa chính y từng nhận sắc phong của Đại Kim, cũng từng giúp dị tộc xâm đoạt Giang Sơn Đại Tống. Câu nói của Dương Quá chẳng khác gì dạch tội y. Y bèn phóng chưởng về phía chàng quát:
"Tên súc sinh nói năng hồ đồ!"
Chưởng này vừa nhanh vừa mạnh, Dương Quá chỉ muốn dùng lời lẽ thiệt hơn để khuyên y, không ngờ y lại ra đòn. Trong khoảnh khắc chưởng phong đã tới ngực, chàng không kịp dần kình đối kháng, bèn thuận theo chưởng lực của y mà nhảy về đằng sau. Rầm một tiếng, chắc chắn bị thủng toang một khoảng lớn, thân hình Dương Quá bay ra khỏi nhà. Nhất Đăng đại sư cả kinh nghĩ:
"Không lẽ chàng thiếu điên đã bỏ mạng? Xem chừng võ công của chàng ta rất cao. Ồ, thế là ta không kịp thời cứu mạng chàng ta."
Đại sư cảm thấy ân hận. Bỗng đống lửa trong nhà bị một luồng gió từ bên ngoài thổi mạnh qua lỗ hổng trên vách tràn vào, suýt nữa thổi tắt. Dương Quá theo gió bay vào, đâm kiếm về phía Từ Ân Quát.
"Được, hôm nay ta phải đấu với đại sư một phen."
Từ Ân hữu chưởng phách chết đi, định dùng chưởng lực hất bụi kiếm đi, nhưng lộ kiếm pháp này của Dương Quá chính là tuyệt kỹ của Độc Cô Cầu Bại. Tuy khoảng cách thời gian rất xa và năm tháng, Dương Quá không được đích thân về tiền bối truyền thụ, nhưng chàng đã luyện kiếm với dòng nước lũ, đã nuốt mật rắn tăng lực, được thần điêu trợ giúp, nên kiếm pháp của chàng tựa tựa như của kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, vô địch thiên hạ. Từ Ân phách ra một chưởng, mũi kiếm của Dương Quá chỉ chích đi vài tấc, vẫn chĩa mũi tới cánh tay trái của y. Từ Ân kinh hãi, tránh gấp sang bên phải mới thoát được đòn này, rồi lập tức trả đòn. Hai người cùng dần thần công, kiếm chưởng ác đấu với nhau. Nhất Đăng đại sư càng nhìn càng thấy lầm lạ, nghĩ chàng thiếu niên chỉ 20 tuổi lại có thể đấu ngang ngửa với một đệ nhất cao thủ cầu thiết chưởng. Đại sư kiến văn quảng bác, mà sao không nhận biết gia số võ công của chàng ta? Thanh kiếm đen kia nặng nề như thế, quả nhiên kỳ diệu. Ngoảnh lại thấy Tiểu Long Nữ ẵm một bé sơ sinh đứng đó, dung nhan mỹ lệ, thần sắc nhàn nhã, nhìn cuộc ác đấu không chút hoảng sợ, thì nghĩ thầm: thiếu nữ này cũng không phải là nhân vật tầm thường. Đại sư thấy ấn đường và nhân trung của nàng lờ mờ một lớp hắc khí, thì buộc miệng thốt lên:
"Quỳ đó."
Tiểu Long Nữ mỉm cười nghĩ bụng:
người này đã nhận biết tình trạng trúng độc của ta đây.
Lúc ấy hai người một kiếm song chưởng, càng đấu càng dữ dội. Dương Quá chiếm lợi thế về binh khí, Từ Ân thì có hơn một cánh tay. Chỉ nghe trầm một tiếng, một tấm ván ở vách bay xa, rồi rắc một tiếng, một cây cột nhà bị gãy. Ngôi nhà tranh vốn nhỏ, không thật vững chắc, quả không thể chứa nổi cuộc ác chiến giữa hai đại cao thủ. Lưỡi kiếm và chưởng phong tới đâu, ván vách bay loạn xạ. Cuối cùng rầm một tiếng lớn, ngôi nhà tranh đổ xuống. Tiểu Long Nữ bế Quách Tương phi thân qua cửa sổ. Nhất Đăng đại sư đi sau bảo hộ, phất tay áo gạt phăng các mảnh ván vỡ nát. Gió bớt cù ù, tuyết dày, chưa ngực rơi. Cuộc ác đấu của hai người vẫn tiếp diễn. Từ Ân hơn 10 năm nay chưa bao giờ đánh nhau sướng tay như hôm nay. Càng đánh càng hăng, vừa gầm gừ vừa tung thiết chưởng. Đấu hơn trăm chiêu, cảm thấy kình lực của đối phương không ngừng gia tăng, dần dần chống đỡ không nổi. Dương Quá đang đâm kiếm thẳng trước ngực, thấy đối phương tránh chéo đi, bèn chém ngang, kình phong cuốn tuyết bay lên tung tóe. Từ Ân bị tuyết che lấp hai mắt, vội đưa tay lên gạt tuyết, liền bị quyền thiết kiếm đè xuống vai. Như gánh nặng ngàn cân, y không chịu nổi, khuỵ ngay xuống đất. Mũi kiếm của Dương Quá chỉ ngay trước ngực. Mũi kiếm tuy không nhọn, nhưng lực đạo quá lớn, ép xương ngực xuống, khiến y chỉ thở ra, chứ không hít vào được. Lúc này Từ Ân dục thoáng trong đầu một chữ chết. Y từ khi luyện thành tuyệt nghệ thần công, tung hoành giang hồ, chỉ có y sát thương người khác, hiếm ai đã thương nổi y. Chỉ một lần y bị Chu Bá Thông đánh bại, phải chạy một mạch đến Tây Vực. Cuối cùng khôn khéo dùng kế buộc Chu Bá Thông phải thoái lui. Chưa lần nào y kề cận cái chết như bây giờ. Trước cái chết nhãn tiền, y vô cùng hối hận. Nhưng nghĩ một đời hành ác, cuối cùng bỏ mạng ở đây, không còn cách gì cứu chuộc. Ngàn vạn lời của Nhất Đăng đại sư vẫn không dẫn dắt được y. Nhưng một kiếm này của Dương Quá đủ khiến y nghĩ: ta đã giết hại bao nhiêu người, bây giờ đến lượt mình bị người ta giết, tất cả đều là thảm tử. Nhất Đăng đại sư thấy Dương Quá đã chế ngự được Từ Ân Nghĩ, thật hiếm có một thiếu niên anh kiệt như thế này. Đại sư bước tới, giơ ngón tay điểm nhẹ vào thân kiếm. Dương Quá cảm thấy cánh tay nóng lên, quyền thiết kiếm lập tức được gạt sang một bên. Từ Ân đứng lên, rồi lại quỳ xuống đất nói:
"Sư phụ, đệ tử tội đáng chết vạn lần. Đệ tử tội đáng chết vạn lần."
Nhất Đăng đại sư mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng y nói:
"Từ Ân, đại giác đại ngộ, chẳng dễ chút nào. Còn chưa đa tạ vì tiểu cư sĩ đã giáo huấn cho ngươi."
Dương Quá vốn nghĩ vì lão hòa thượng này là Nhất Đăng đại sư, khi bị đại sư dùng một chỉ gạt kiếm, công phu Nhất Dương chỉ này kỳ diệu, giống như đạn chỉ thần thông của Hoàng Dược Sư. Trên thế gian không có người thứ ba có được chỉ lực thế này. Chàng liền quỳ lại nói:
"Đệ tử Dương Quá tham kiến đại sư."
Thấy Từ Ân quỳ lại chàng, chàng vội hoàng lễ nói: "Tiền bối hành lễ thế này tiểu nhân không dám nhận, vừa rồi đã đắc tội, xin tiền bối tha thứ." Chàng chỉ tiểu long nữ nói: "Đây là hiền thê của đệ tử, nàng họ Long. Long Nhi, mau khấu kiến đại sư đi." Tiểu long nữ Ẩm Quách Tương bước tới hành lễ. Từ Ân hỏi:
"Đệ tử vừa nãy phát điên, thương thế của sư phụ có nặng lắm không?"
Nhất Đăng đại sư mỉm cười hỏi lại: "Người đã thấy đỡ chưa?" Từ Ân cảm thấy có tội, ngượng ngùng không biết nói sao. Bốn người ngồi trên ngôi nhà đổ sập. Dương Quá thuật sơ qua việc chàng đã gặp Võ Tam Thông, Chu Tử Liễu và Điểm Thương Ngư Ẩn ra sao, mình bị trúng độc ở Tuyệt Tình Cốc, rồi Thiên Trúc Cao Tăng và Chu Tử Liễu đi xin giải dược cho chàng bị bắt nhốt thế nào. Nhất Đăng đại sư nói:
"Ta cùng Từ Ân đi Tuyệt Tình Cốc chính vì hai người đó. Tiểu cư sĩ có biết Từ Ân hòa thượng và nữ cốc chủ Tuyệt Tình Cốc có quan hệ thế nào không?"
Dương Quá từng nghe Bành trưởng lão gọi Khiết trưởng bang cầu quan chủ, bèn nói: "Từ Ân đại sư tục gia, có phải họ Cầu là Thiết trưởng bang cầu ban chủ không?" Thấy Từ Ân thông thả gật đầu, chàng nói tiếp: "Như vậy nữ cốc chủ Tuyệt Tình Cốc là lĩnh muội?"
Từ Ân nói: "Đúng vậy, muội tử của bậc tăng khỏe mạnh chứ?"
Dương Quá khó trả lời. Cầu Tiến Xích bị chồng bẻ đứt gân mạch tứ chi, thành cái tàn phế, thực không thể nói là vẫn khỏe được. Từ Ân thấy chàng lưỡng lự thì hỏi:
"Muội tử của bần tăng tính rất nóng nảy, nếu có bị báo ứng cũng không phải là chuyện lạ.
Lệnh muội chỉ có chân tay bị tàn phế, chứ thân thể vẫn khỏe mạnh."
"Bao năm đã qua, mọi người đều già cả rồi. Muội tử vốn chỉ trò chuyện với vị ca."
Nói đến đây y ngẩn ngơ xuất thần, hồi tưởng chuyện cũ. Nhất Đăng đại sư biết y trần duyên chưa dứt, vừa rồi sở dĩ y hối ngộ chỉ là vì lâm vào thời khắc sinh tử khẩn yếu, ác niệm đột nhiên tiêu tan, chứ thực ra nghiệt căn trong tâm y chưa trừ được, sau này gặp ngoại cảm cực mạnh sẽ dễ dàng phát tác. Mình còn sống ngày nào sẽ cố gắng cảm hóa y ngày ấy, tất cả đều nhờ vào duyên pháp mà thôi. Dương Quá thấy Nhất Đăng đại sư nhìn Từ Ân bằng ánh mắt thương mến thì nghĩ: "Nhất Đăng đại sư võ công quyết không thua Từ Ân, nhưng thủy chung không đánh trả, ắt có tâm ý. Mình vừa ra tay e làm hỏng việc." Bèn nói: "Đại sư, đệ tử ngu muội không hiểu sự việc, vừa rồi khinh cử vọng động, nếu có gì sai trái xin đại sư chỉ giáo."
"Lòng người khó biết, có khi Từ Ân đánh chết lão nạp rồi, hắn cũng chưa chắc đã có thể đại triệt đại ngộ, không chừng còn chìm đắm sâu hơn. Tiểu cư sĩ đã cứu sống lão nạp, lại làm cho hắn đang đi giữa đường mê biết quay trở lại, đâu có gì sai trái. Lão nạp tham cảm thịnh đức."
Rồi quay sang tiểu long nữ hỏi:
"Tiểu đương tử bị chất độc ngấm vào nội tạng như thế nào?"
Dương Quá nghe câu hỏi tự hồ đang trong hầm tối nhìn thấy tia sáng, vừa nói:
"Hiền thê của đệ tử sau khi bị thương đang đã thông huyệt mạch để trị liệu thì bị trúng ám khí cực độc, đại sư có thể rủ lòng từ bi cứu mạng cho nàng được không?"
Đoạn chàng quỳ ngay xuống đất. Nhất Đăng đại sư đưa tay đỡ chàng dậy hỏi:
"Đã thông huyệt mạch như thế nào?"
nội tức vận hành ra sao. Nàng nghịch vận kinh mạch, có Dương Hàn Ngọc và đệ tử ở bên cạnh trợ giúp. Nhất Đăng đại sư nghe chàng giải thích, luôn miệng lấy làm lạ nói: Âu Dược Phong đúng là một vị kỳ nhân trong thiên hạ, khai sáng phép kịch dẫn kinh mạch, thật là ngoài sức tưởng tượng, mở ra một con đường mới trong võ học. Đại sư đưa tay bắt mạch hai cổ tay cho Tiểu Long Nữ, vẻ mặt lo lắng, im lặng hồi lâu. Dương Quả chăm chú nhìn Nhất Đăng đại sư, chỉ mong đại sư nói rằng có thể cứu chữa. Nhãn quan của Tiểu Long Nữ thì thủy chung chỉ nhìn Dương Quá, nàng cũng không ngờ mình còn sống được tới ngày hôm nay. Nhìn vẻ mặt trầm trọng của Dương Quá lo lắng cho nàng, nàng thông thả nói:
Sống chết có số, chẳng thể cưỡng cầu. Quá nhi, lo quá hại sức, chàng đừng quá lo.
Nhất Đăng đại sư từ lúc tới đây, bây giờ phải nghe Tiểu Long Nữ nói, giọng nàng ôn nhu, tâm tình bình hòa, đại quán tri mình, thì bất giác sững sờ. Đại sư không biết rằng Tiểu Long Nữ từ nhỏ đã được sư phụ giáo huấn, lòng dạ trong sáng, ít bị sự vật chi phối. Đại sư cứ ngỡ cô nương này còn ít tuổi, trúng độc khó chữa, hẳn sẽ lo cuốn lên. Ai ngờ lời nàng nói ra lại là khẩu khí của một người dày công tu hành. Nghĩ,
đôi phu phụ thiếu điền này đúng là loan phượng trên thế gian. Nam thì võ công cao cường, nữ lại tu ngộ sinh tử, càng không dễ có. Ta bình sinh chứ gặp vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung mới cảm thấy sánh với đôi này. Các đệ tử của ta không một ai sánh kịp. Chỉ tiếc nàng ta trúng độc đã sâu, mà ta thì sau khi bị thương không thể sử dụng thần công Nhất Dương Chỉ.
Đại sư ngẫm nghĩ một lát nói:
Hai vị tuổi đời còn nhỏ mà tu vi quả thật bất phàm, lão nạp không ngại nói thẳng.
Dược Quả nghe đến đây thì lòng nặng trĩu, tay lạnh ngắt. Nhất Đăng đại sư nói:
Tiểu phu dân bị chất độc ngấm vào yếu quyệt, lão nạp gia dư không bị thương, có thể sử dụng công phu Nhất Dương Chỉ làm cho chất độc trong cơ thể tạm thời chưa phát tác, sau đó đi tìm linh dược giải độc. Giờ thì cũng may tiểu phu nhân nội công thâm hậu, lão nạp có một món thuốc, uống vào 7 ngày bình an. Chúng ta đến Tuyệt Tịch Cốc tìm sư đệ của lão nạp.
Dương Quá vỗ đùi đứng dậy reo lên: À đúng rồi, Thiên Trúc Thần Tăng có bản lĩnh trì độc xuất thần nhập hóa, ắt sẽ có cách giải độc.
Nếu sư đệ của lão nạp cũng không thể cứu thì đó là số mệnh. Trên trời có đứa bé sơ sinh đã phải chết, tiểu phu nhân thì sau khi lấy chồng mới bị bệnh bất trị, không thể coi là yếu.
Nói đến đây, đại sư nhớ lại đứa bé sơ sinh của Chu Bá Thông và Lưu Quý Phi, chỉ vì mình ghen tức mà sinh hận, không chịu trị thương cho nó, cuối cùng nó bị chết. Kẻ đã thương đứa bé ấy chính là Từ Ân. Dương Quá mở to mắt nhìn Nhất Đăng đại sư nghĩ: Long Nhi có được chữa khỏi hay không chưa rõ, tại sao đại sư chẳng nói cho một câu an ủi? Dương Quá cười nhạt nói: Đại sư nói chí phải. Nàng nhìn các bông tuyết rơi lả tả quanh mình, nói:
Các bông tuyết này rơi xuống, trắng xiết bao, đẹp xiết bao. Vậy hôm sau có nắng, các bông tuyết đã chẳng còn tung tích đâu nữa. Đến mùa đông sang năm, lại có rất nhiều bông tuyết rơi. Chỉ khác, đó không phải là các bông tuyết hôm nay mà thôi.
Nhất Đăng đại sư gật đầu, nhìn Từ Ân hỏi: Người có hiểu không? Từ Ân gật đầu, nghĩ bụng: Nắng lên tuyết tan, mùa đông tuyết rơi, đạo lý thô thiển ấy có gì khó hiểu. Dương Quá và Tiểu Long Nữ vốn tâm tâm tương ứng, tâm sự sâu kín nhất của đối phương mình cũng biết cả. Nhưng lúc này nghe nàng đối đáp với Nhất Đăng đại sư thì chàng cảm thấy mình bị cách xa một lớp. Tự hồ nàng và Nhất Đăng đại sư hiểu nhau hơn, chàng quá thành người ngoài. Điều này chưa từng xảy ra từ ngày chàng và nàng tương ái. Bất giác chàng cảm thấy buồn buồn. Nhất Đăng đại sư lấy một thứ có sắc màu và hình dạng y hệt quả trứng gà, đưa cho Tiểu Long Nữ nói:
Quả trứng có trước hay con gà có trước?
Câu hỏi có từ ngàn xưa này vẫn chưa có lời giải. Dương Quá nghĩ, giữa lúc sinh tử khẩn yếu, sao đại sư lại đi hỏi những chuyện vớ vẩn làm gì? Tiểu Long Nữ cầm quả trứng hơi ngẫm nghĩ đã hiểu ý nói.
Trứng tách ra thành gà con, gà con lớn lên đẻ trứng, đã có sinh tất có diệt.
Nàng bóp nhẹ cái giỏ, một thứ nước thuốc rất sánh chảy ra, hệt như lòng đỏ trứng gà. Nhất Đăng đại sư nói, cười hãy mau uống đi. Tiểu Long Nữ biết thứ thuốc này quý hiếm, liền đưa lên miệng uống vào bụng. Sáng hôm sau tuyết vẫn còn rơi, Dương Quá nghĩ lộ trình đến Tuyệt Tình Cốc không gần. Viên thuốc của Nhất Đăng đại sư tuy có thể kéo dài sinh mạng 7 ngày, song vẫn phải toàn lực mà đi, không thể chần chừ mới đến kịp. Bèn hỏi, đại sư, thương thế của đại sư như thế nào rồi? Nhất Đăng đại sư bị thương thật không nhẹ, nhưng muốn cứu sư đệ, Chu Tử Liễu và Tiểu Long Nữ ba người thì không thể chậm trễ chút nào. Bèn phất tay áo nói, ta không sao cả. Đoạn đề khí lao vút đi trên tuyết, ba người theo sau. Tiểu Long Nữ sau khi uống viên thuốc cảm thấy đan điền ấm áp, tinh thần phấn chấn, nàng thi triển kinh công chỉ giây lát đã vượt Nhất Đăng đại sư. Từ Ân kinh ngạc, nghĩ một cô nương mảnh mai yếu ớt, không ngờ lại có võ công như thế. Chợt nổi tính hiếu thắng, dùng sức xuống chân, đuổi theo thật nhanh. Một người là truyền nhân của phái Cổ Mộ khinh công thiên hạ vô song, người kia là một anh hùng thành danh hiệu xưng Thiết Trưởng Thủy Thường Phiêu. Khoáng chốc đã dọt đi xa mấy chục trượng, thành hai điểm đen trên tuyết. Dương Quá sợ Từ Ân ác tính phát tác, gia hại Tiểu Long Nữ, bèn đuổi theo để bảo vệ. Chàng kinh công không bằng hai người kia, nhưng nội công thâm hậu, cước lực dẻo dai. Thoạt đầu còn cách xa hai người, đi chưa đầy nửa canh giờ đã thấp thoáng thấy lưng hai người kia càng lúc càng gần. Bỗng nghe có tiếng cười của Nhất Đăng đại sư ở phía sau. Tiểu cư sĩ nội công thâm hậu thật, có thể cho biết sư thừa là ai không? Dương Quá hơi chậm lại, sánh vai với Nhất Đăng đại sư. Võ công của giảng bối là do hiền thê truyền thụ. Nhất Đăng đại sư kinh ngạc nói, nhưng Tô Phu Dân lại không bằng tiểu cư sĩ. Mấy tháng này không biết tại sao giảng bối tự dưng nội lực tăng tiến rất nhanh. Tiểu cư sĩ có uống loại đan dược tăng trưởng nội lực nào không, như nhân sâm hay linh chi ngàn năm chẳng hạn? Giảng bối có nuốt vài chục cái mật rắn, sau khi nuốt lực khí lập tức tăng lên, không biết có phải nhờ thế hay không? Mật rắn à? Mật rắn chỉ có thể trừ phong thấp, hoàn toàn không có tác dụng tăng lực. À, đó là một mật của một loài rắn lạ. Trên thân mình loài độc xà đó kim quang lấp lánh, đầu rắn có màu, hình thù quái dị lắm. À, đó là bồ tư khúc xà. Kinh Phật có nói về loài rắn ấy, vốn cũng có ở trung thổ. Nghe đâu loài rắn ấy lướt đi như gió, khó lòng bắt được nó. Đại sư biết không, có một con chim điêu lớn lấy mật rắn cho giảng bối uống. Thật là một kỳ duyên hiếm có trên thế gian.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 60 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.